vị nào mà đi phát đản ở dưới phủ môn thì chắc sẽ nghe tiếp pháp cũ. Thì chúng tôi cũng nguyện là sẽ giảng nói hết những bài kệ và chuyện trong pháp cũ mà có 26 phẩm, ít ra cũng về trên 260 chuyện. Nên vì vậy chúng ta sẽ nghe tiếp về pháp cú. Pháp cú là cú là những câu pháp thường đó là một bài kệ, hai bài kệ, mỗi bài kệ nó có bốn câu. Đức Phật nói pháp một cách ngắn gọn, cô đọc qua một bài kệ hay là hai bài kệ đó. Rồi nó có những cái nhân duyên khiến cho Đức Phật nói ra những cái bài tụng bài kệ này. Nhưng mà khi mà những người ta gom lại, người ta gom mấy bài kệ pháp thôi. Nên khi nào quý vị thấy có kinh pháp cũ mà quý vị mà thỉnh mà coi á, thì sẽ thấy là toàn là những bài kệ chia ra làm 26 phẩm. Thì sau này có Ngài Phật Âm, tức là một vị luận sư vĩ đại nhất ở bên Nam Tông ấy. Ngài mới lấy lại, sưu tầm lại những cái duyên khởi, những cái nhân duyên ở trong kinh mà nói tại sao mà Đức Phật nói lên những cái bài pháp như vậy, những pháp tụng, pháp kệ như vậy, nó có cái nhân duyên hết. Cho nên vì vậy ở đây mình nghe là mình vừa nghe về cái nhân duyên, là những cái ở đây ta kêu là tích truyện, nghe về cái bài pháp. Cho nên giờ có 26 phẩm thì mình lựa phẩm trước, lựa theo số cho nó dễ. Rồi sau đó rồi trong mỗi phẩm vậy nó có bao nhiêu cái tích truyện thì mình sẽ lựa tiếp. Rồi bây giờ anh điện sinh lựa phẩm mấy? 26 phẩm.
Mà thầy không thấy cái phẩm
phẩm giữa.
Phẩm thứ nhất.
Hả? Phẩm đầu tiên. Nè. Phẩm thứ nhất. Phẩm thứ nhất là nó có đến 14 chuyện được. Lựa chuyện thứ mấy?
Cái chuyện nói về
số.
Số.
Về bốn.
Số hai.
Số hai. Vâng, thì ở đây cũng biết được nghe. Thì ra mình lựa cho mấy. Có nhiều số thì chúng tôi cũng có nói, có giảng. Thì ở đạo tràng thì mấy thầy cô cứ lựa rồi cứ giảng. Chuyện này có tên là khóc đòi những chuyện trên trời. Chuyện nó cũng hơi gọi là cũng hơi dài. Có nhiều chuyện thì rất ngắn, có nhiều chuyện thì hơi dài. Thì Đức Phật nói bài pháp như vậy, nói qua cái thể thức của tụng là một kệ đó. Ý là tâm đó, dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Bài kệ này Đức Phật nói tâm là quan trọng nhất. Tâm là dẫn đầu, ý dẫn đầu hết tất cả các pháp. Ý làm chủ hết, ý tạo ra hết tất cả là tâm đó. Nên nếu với ý thanh tịnh, nếu với ý nghiệp của mình, tâm nghiệp của mình nó thanh tịnh, rồi mình hành động là bằng khẩu nghiệp, bằng thân nghiệp. Nên nếu với ý thanh tịnh nói lên là khẩu nghiệp, hay hành động là thân nghiệp. Đó. Nếu ý thanh tịnh thì an lạc sẽ bước theo sau, theo sau mình, theo cái nghiệp của mình ấy, như bóng không rời hình. Thì kệ này Đức Phật vừa nói lên ba nghiệp, và Đức Phật nhấn mạnh ý nghiệp là quan trọng nhất, và đồng thời Đức Phật nói lên cái tạo nhân quả, và cái quả nó đi theo sau cái nhân. Tạo nghiệp bằng ý, bằng thân, bằng khẩu. Đó. Thì nếu mà ý thanh tịnh, tức là ý thiện rồi tạo, thì cái quả là an lạc nó sẽ đi theo sau cái nghiệp đó của mình, nó chắc chắn có như bóng không rời hình. Tại sao Đức Phật lại nói lên cái bài pháp kệ này? Thì nó có một cái nhân duyên, một cái tích chuyện như vậy. Tích chuyện đó có tên là khóc đòi những chuyện trên trời. Thì Phật nói lên bài pháp cú đó tại xá vệ từ câu chuyện có liên quan đến một vị có tên là đây, bởi vì đây là chuyện của Nam Tông cho nên nó có những cái tên của Pali là Mattha Kundali. Thì cũng ở đầu cũng trong này câu chuyện này cũng là một chuyện hơi dài cho nên nói là tôi nghe như vậy. Ở tại Xá Vệ có một Bà La Môn tên là Adina Upaka. Adina Upaka nó ngược lại với ngài cấp cô độc, nó có nghĩa là không cho gì hết. Cấp cô độc là cấp là cho những người vẫn cùng cô độc. Ông này là không cho gì hết. Vì ông ta chưa hề cho ai vật gì hết. Ông có một đứa con trai duy nhất mà ông rất là cưng quý. Ông muốn cho con mình một món đồ trang sức, nhưng ông nghĩ rằng nếu mà mình giao cho thợ bạc nó chạm trổ thì mình phải trả tiền công, nên ông tự tay đập mỏng miếng vàng, gò thành một đôi hoa tai sáng bóng đeo cho con, tự làm lấy luôn. Do đó mà con ông có cái tên là hoa tai sáng bóng, có nghĩa là Mattha Kundali. Con trai đến năm 16 tuổi thì bị bệnh vàng da. Bà mẹ trông thấy rất nóng ruột, hối ông ta mời thầy thuốc đến chữa bệnh. Tuy thương con lắm nhưng ông vẫn lừng khừng không muốn đi, nên tìm cách thối thác với bà vợ. Bà phải biết nếu gọi thầy thuốc đến thì tôi phải trả công bằng lúa gạo, và cái kho gạo của mình nó sẽ bị hao hụt mất. Bà sao không để ý đến cái việc bảo quản tài sản cho tôi chút nào? Bà mẹ vẫn một mực lo lắng cho con. Vậy thì phải làm sao? Ông phải tính sao cho con tôi chứ. Ông ta nói yên chí đi, tôi sẽ sắp xếp sao cho chẳng tốn một xu nào hết. Thế là ông đi đến từng thầy thuốc tìm cách hỏi đon hỏi ren, hỏi tới hỏi lui á, cho ra một phương thuốc trị bệnh cho con ông. Ông cứ hỏi này ông anh, nếu gặp một người bị bệnh như vậy thì thường thì ông anh trị liệu ra sao? Ông cho uống thuốc gì? Thì các y sĩ kể ra các thứ vỏ cây tên này tên khác. Thế là ông đi kiếm đủ các thứ vỏ cây, lá rừng mang về sao chế thuốc cho con, giờ làm dược sĩ cho con luôn. Nhưng làm hết cách rồi, bệnh chàng đứa con càng ngày càng tệ. Cuối cùng hết phương cứu chữa, ông mời hẳn một thầy thuốc đến. Nhìn thấy chàng trai quá yếu, thầy thuốc khéo léo từ chối: tôi đang bận một việc rất quan trọng, xin mời một vị khác đến đi, tôi rất tiếc. Đã. Ông này thấy con mình gần chết, tuy có đau buồn nhưng vẫn không có bỏ được cái tính keo kiệt bo bo giữ của. Ông ra lệnh cho người nhà mang con ra khỏi nhà, đặt nằm trên thềm. Tại sao? Thì ông sợ rằng những người ta nghe tin, người ta đến thăm con mình, người ta sẽ dòm ngó luôn tài sản trong nhà mình. Thế thì người ta xin, sợ người ta xin. Thế quý vị đây có ai giống tính ông không? Hôm ấy, sáng sớm, Thế Tôn xuất định đại bi, tìm xem những ai có lập nguyện trong đời chư Phật trước, những người mà thiện căn đã đầy đủ, những đạo hữu nào mà có thể xuất ra. Ngài quan sát với Phật nhãn mở rộng đến 10 phương thế giới và thấy Mattha Kundali đang nằm hấp hối ngoài thềm nhà. Đức đạo sư biết ngay là anh ta vừa từ trong nhà được khiêng ra đặt nằm đó, và cũng biết rằng anh ta có nhân duyên với Phật, đặt niềm tin nơi Phật. Nhưng anh sẽ chết và sẽ tái sinh lên cõi trời thứ 33, trời Đạo Lợi. Anh sẽ sống trong lầu đài bằng vàng, có 1000 thiên nữ theo hầu. Đức Phật thấy luôn ông Bà La Môn kia sẽ thiêu xác con rồi đi quanh bãi thiêu khóc lóc. Đức Phật thấy trước hết. Và vị trời kia sẽ tự ngắm mình thân cao 3 dặm, được trang điểm với 60 xe đầy ắp đồ trang sức, có 1000 thiên nữ vây quanh. Vị ấy thắc mắc không biết do công đức gì mà được quả báo thù thắng như thế. Và rồi vị ấy sẽ biết ra là do tín tầm. Sau đó vị ấy thấy cha mình trước đây không chịu lo thuốc thang cho mình, nay đang đi trong bãi thiêu mà than khóc, thì vị trời ấy sẽ quyết định làm cho cha thay đổi tâm tính. Vị trời xúc động vì cha sẽ hóa hình thành Mattha Kundali, đi đến bãi thiêu gieo mình xuống đất khóc lóc. Thì ông cha Bà La Môn sẽ hỏi: ông là ai? Vị trời sẽ trả lời: là Mattha Kundali, con của cha. Ông cha sẽ hỏi: con tái sinh ở đâu? Vị trời sẽ nói: ở trời thứ 33. Thì ông cha sẽ hỏi: con làm công đức gì mà được như vậy? Thì vị trời sẽ nói: nhờ tin Phật. Lúc đó ông Bà La Môn keo kiết kia chưa có tin hẳn, sẽ đến hỏi Thế Tôn: có ai do tin Phật mà được sinh cõi trời không? Thì lúc đó Thế Tôn thấy rằng mình sẽ đáp: chẳng phải có hàng trăm, hàng ngàn hay hàng trăm ngàn, mà vô số người đều được như vậy. Rồi Thế Tôn sẽ đọc một đoạn pháp cú, là bài kệ pháp. Và cuối cùng đoạn pháp cú sẽ có đến 84.000 người được phát nhãn thanh tịnh. Mattha Kundali sẽ chứng quả dự lưu. Và ông cả ông Bà La Môn mà không cho đó là Adina Upaka đó, cũng chứng quả ấy. Nhờ chàng trai ưu tú này mà nhiều người sẽ được phát nhãn thanh tịnh. Và thấy hết rõ từ đầu đến đuôi như vậy, nên hôm sau ăn xong, ngày đi giữ một đoàn tỳ khưu vào thành. Xin lỗi, hôm sau thức dậy, ngày đi giữa một đoàn tỳ khưu vào thành, xá vệ khất thực. Và trên đường đi, Phật ghé ngang, ghé qua nhà người Bà La Môn. Lúc ấy, Mattha Kundali đang nằm quay mặt vào nhà. Phật biết anh ta không trông thấy Ngài, bèn phóng một luồng hào quang. Chàng trai ngạc nhiên không biết là ánh sáng gì đây. Quay mặt ra định hỏi, thì nhìn thấy Đức Phật. Mới liền thưa thỉnh, vì ông cha ngu xuẩn nên con không được ân huệ đến với Đức Phật tôn quý, cũng không được hầu hạ Ngài, được để bát hoặc nghe pháp của Ngài. Giờ đây tay con cũng không nhúc nhích được, con chẳng làm gì được nữa. Nói vậy rồi, anh khởi lên một lòng tin, chọn tất cả tâm mình, đặt lòng tin vào nơi Phật. Lúc đó Đức Đạo Sư vui vẻ, hoan hỷ và nói lên, vậy là đủ rồi. Và Ngài bước đi. Khi Đức Phật xa dần khỏi tầm mắt, chàng trai tắt thở trong tín tâm. Và như là vừa ngủ dậy, chàng trai sinh vào cõi trời, y như Phật đã thấy biết trước. Và khi người Bà La Môn, tức là ông bố Bòn Sèn, gặp lại chàng đứng khóc lóc tại bãi thiều, thì đã đọc bài kệ hỏi lý do. Đến đây biết rằng là Đức Phật, người ta nói là Ngài thực ra là ngủ rất là ít. Ở nơi nói là chỉ ngủ ngày 2 tiếng đồng hồ. Có đôi khi nếu chia đêm ra thành 4 tiếng thì có thể nói là chỉ ngủ 4 tiếng. Đức Phật ở trong thiền định. Thì có thể nói là đêm đến sau khi nói từ lúc buổi trưa, sau khi dùng trưa xong, thì Đức Phật có thể nói là không có đi đâu hết. Rồi ở trong khoảng thời gian đó, mà nếu mà có phải đi đâu thì là đi để độ người. Đến chiều tối thì buổi tối thì chia làm ba phần. Thì phần đầu thì Phật cũng thiền định. Rồi đến phần giữa đêm thì Phật nghỉ một chút, trong khoảng 2 tiếng đồng hồ hay là 4 tiếng. Rồi đến phần cuối đêm thì nhiều khi chư thiên xuống hỏi pháp, dạ xoa la sát gì hiện lên hỏi pháp. Hoặc là Đức Phật đến chỗ của các tỳ khu đang còn bàn với nhau về một vấn đề để tài pháp nào đó, Đức Phật thuyết giảng cho các tỳ khu đó vấn đề đó. Và khi nào mà sáng sớm hẳn thì Phật sẽ quan sát xem có chúng sinh nào có thể độ trong ngày hôm nay không, để được cứu độ bằng nhiều cách vậy đó. Thì mình nói là mình thấy Phật như vậy là có một cái tâm từ bi vô cùng, và có một cái năng lực, là một cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Thực sự là từ đâu ra vậy? Thì thực ra từ nơi nhân. Nhân nó là Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo. Phật là một kết quả viên mãn nhất ở trong tất cả muôn loài từ trời trở xuống. Tức là về công đức, về năng lực, về cứu độ, về từ bi, về trí huệ đều viên mãn, cứu cánh. Thì cái quả Phật đó nó có do nhân nào mà được một quả Phật như vậy? Đó là do cái nhân nguyện giác ngộ thành Phật để cứu độ chúng sinh. Cho nên khi mà Phật thành Phật rồi á, thì tất cả cái hoạt động, cái năng lực viên mãn của Đức Phật á, nó đều dành để cứu độ chúng sinh. Và do bởi vì cái Bồ Đề Tâm nói lên là nguyện thành Phật độ chúng sinh. Cho nên cái thành Phật nó vừa là một kết quả viên mãn để cứu độ, vừa là một phương tiện để cứu độ. Nếu không thành Phật không cứu độ được. Thành Phật tức là cái tâm hoàn toàn trong sáng và biết hết tất cả, biết tất cả những nhân quả của mình và nhân quả của chúng sinh, và biết là chúng sinh nào đã đến đúng lúc để có thể độ, đã có cái nhân duyên với mình trong nhiều đời trước, cái nhân duyên về đạo, hoặc là có nhân duyên với các Phật đời trước nhưng mà chưa có đủ để mà thành quả, thì kiếp này Đức Phật sẽ trợ duyên cho thành quả. Cho nên cái hoạt động của một vị Phật ấy, là nó chỉ hoạt động theo trí huệ, thiền định, từ bi, cứu độ. Chứ không phải là một cái hoạt động cá nhân riêng tư. Mình bảo một con người như vậy sao có được. Đối với đạo Phật ấy, là nhờ nhân mà thôi. Nhân nó sẽ ra cái kết quả đó. Và cái nhân đó chính là cái Bồ Tát Đạo, cái con đường Bồ Tát và con đường đi tìm sự giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Thế nên vì vậy mà sau này Đức Phật mới khai mở cái con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo ấy, là để muốn cho các cái kết quả Phật quả đó nó được thành tựu và còn có mặt trong thế gian, trong loài người. Và cái đặc biệt của đạo Phật là cái nhân viên mãn đó, cái nhân nó siêu việt cả cõi trời luôn, nó được thực hành ở ngay trong cõi con người này, bằng cái thân con người này, bằng cái tâm tính của con người này. Cho nên nó là điều rất là đặc biệt. Nên nếu mà mình muốn phát khởi lên những cái nhân đó, tức là mình phải phát lên cái tâm Bồ Đề đó, thì mình phải nghe về cái pháp Đại Thừa để thông hiểu cái ý nghĩa là tại sao cần thiết như vậy. Cho nên Phật với chúng sinh như gắn liền với nhau. Phật là bậc giác ngộ, không còn dính líu gì đến bất cứ một cái gì ở trong cuộc sống này. Thì đáng lẽ là Phật phải đứng ngoài thế gian này chứ. Nhưng mà sở dĩ mà có cái danh từ Phật, có cái kết quả Phật là vì cái nguyện độ chúng sinh. Cho nên Phật không bao giờ tách lìa khỏi chúng sinh được. Vì vậy mà Phật trở thành một nhân vật lịch sử, một người lịch sử, không phải vì làm vua làm chúa, mà là vì liên hệ đến sự cứu độ chúng sinh, cứu độ cả những vị vua chúa nữa. Cho nên Phật thành ra là người ta biết đến, người ta thấy là một nhân vật lịch sử. Còn thực ra Phật đứng ngoài cái sinh tử của lịch sử này, nhưng mà vì cái bi tâm á, mà cái kết quả thành Phật là để thực hiện cái bi tâm đó, cho nên mình thấy là nó như vậy. Cho nên có nhiều vị Bồ Tát chưa có đạt đến kết quả đó, còn đi ở trên cái con đường Bồ Tát Đạo, những vị Bồ Tát nó lắm lúc không ai biết đến là những người sẽ thành Phật ở trong tương lai. Đấy, lịch sử hoàn toàn không biết đến, vì những Bồ Tát đó đi trong lòng của chúng sinh, của thế gian, nhiều khi vào trong những cái cõi súc sinh, ngạ quỷ, tận địa ngục để thực hành. Nên như vậy là chúng ta hiểu cái ý nghĩa một cách khái quát về Bồ Tát Đạo. Bây giờ mình nghe tiếp câu chuyện, và rồi mình cũng nghe là tại sao mà Đức Phật có cái hành động mà quán sát, có năng lực quán sát, biết và đi độ chúng sinh như vậy, tại sao Phật hành động như vậy. Mình cứ có nói là từ bi đúng, nhưng mà làm sao từ bi được như vậy, là nhờ có cái nhân công đức của Bồ Tát Đạo trong nhiều đời. Trở lại câu chuyện là khi ông bố Bà La Môn, ông nhìn thấy có một chàng đứng khóc lóc tại bãi thiêu, thì ông hỏi lý do và cái bài kệ: trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng hoa có khảm gỗ đàn hương, vậy mà vặn bàn tay và khóc lóc thảm thương, tức là cái tay nó như là đau khổ quá đó. Sao mà anh khổ giữa rừng sâu như thế? Ông hỏi như vậy. Ông cũng đang khóc con của ông. Ông thấy ông này khóc còn thảm thiết hơn nữa. Mà sao mà thấy trang sức lộng lẫy quá, ông mới hỏi. Thì chàng trai kia đáp: thân tôi là chiếc xe ngựa quý, sáng chói bằng vàng nguyên khối, mà bánh xe tìm không ra nổi. Đau buồn, tôi sẽ chết thôi. Biết ở đây ta nói chiếc xe ngựa quý thân tôi, mình biết, nhưng mà có thể là chiếc xe ngựa quý. Rồi tôi quý như thân tôi đó, nhưng mà nó bị bằng vàng nguyên khối, nhưng mà nó không tìm ra được bánh xe, cho nên tôi đau buồn, tôi sẽ chết thôi. Ông cha Bà La Môn mới nói: bánh xe ấy bằng vàng hay bằng bạc, bằng đồng hay ngọc quý kim cương? Ông nói cho tôi nghe thật rõ ràng, tôi sẽ kiếm cho được đầy đủ. Chàng trai lạ lùng vì thái độ của ông bố Bà La Môn. Lúc trước con đau thì bòn sẻn, không dám mời thầy thuốc đến chữa trị. Nay thấy mình giống con ông ấy thì không ngại tốn kém, hứa kiếm bánh xe cho mình, dù bằng vàng, kim cương, bạc đồng. Do đó, vì muốn trêu chọc ông ta, anh hỏi: cặp bánh xe ông làm cho tôi, cho xe tôi lớn chừng nào? Ông ta nói: lớn như ông muốn, lớn như là anh muốn ạ. Thì anh ta mới trả lời: tôi muốn là tôi muốn như vậy. Tôi muốn có mặt trời và mặt trăng để làm hai bánh xe cho tôi. Ông hãy cho tôi đi. Anh ta mới nói bài kệ: này ông Bà La Môn, trăng và mặt trời là cặp sinh đôi giữa ngàn hư không. Xe tôi nguyên khối bằng vàng, nếu có được thì có thêm đôi cánh rỡ ràng biết bao. Ông Bà La Môn trả lời, Bà La Môn nghe xong trả lời: anh thật là kẻ ngu si, đi kiếm đâu thứ ở sa mù. Ta e rằng kiếm rồi anh sẽ chết. Mặt trời mặt trăng mà dễ kiếm được ru. Nói vậy đó, dễ kiếm được hay sao? Ông đang nói vậy, trời ơi ngu quá, ai mà đi tìm mặt trời mặt trăng để làm cho làm hai cái bánh xe như hai đôi cánh vậy đó. Nhưng chàng trai hỏi vặn lại: ông nói vậy nhưng mà ai ngu hơn? Một người khóc để đòi một cái nó có mặt, nó hiện hữu, và một người khóc để đòi một cái nó không còn hiện hữu nữa, thì ai ngu hơn ai? Rồi anh ta nói lên bài kệ: trời trăng, mặt trời mặt trăng rạng rỡ đến đi, người đây người kia đều thấy, chẳng khi nào lầm. Còn ông thì con chết chẳng còn gì. Ai người ngu ngốc đây, khóc mong suốt ngày. Đó, ý anh ta nói là con ông nó không có nữa, hết hiện hữu rồi mà ông cứ khóc ông đòi. Trong khi tôi đòi mặt trăng mặt trời nó vẫn còn có, nó có đó, ai cũng thấy hết. Rồi ông nói tôi ngu, vậy ai ngu hơn ai? Nghe xong ông Bà La Môn như bừng tỉnh, thấy chàng trai có lý, ông kết luận: trong hai kẻ khóc than thảm thiết, ta người ngu khôn xiết chẳng sai. Thì ta ngu người khôn là điều đúng chẳng sai. Trăng kia trẻ mãi khóc đòi, còn ta thì mong gặp con trai chết rồi. Lúc đó ông ta hết cả đau buồn, thương con, nhờ chàng trai giải thích nên nhờ được chàng trai giải thích nên ông ta khen ngợi: tôi như ngọn lửa cháy hừng, tưới thêm dầu mỡ thì có ngưng được nào. người, tức là anh ấy, như một trận mưa rào tiêu tan sầu khổ, lòng nào vui hơn. Mũi tên đau đớn sầu thương, nhờ anh nhổ bỏ hết vương lụy phiền, tối nay vui vẻ an nhiên, không còn buồn khóc, lời khuyên xin ghi lòng. Rồi ông ta hỏi anh là ai? Là trời Càn Thát Bà hay Đế Thích Thủ Thắng? Là ai? Con của ai? Làm sao tôi biết đây? Chàng trai mới trả lời: tôi là người mà ông đang khóc than, là con ông đã cháy tan hết ở nơi này. Nhờ làm việc phước quý thay, dứt hơi liền đã sinh ngay cõi trời. Bây giờ người Bà La Môn hiểu biết hết mọi sự, nhưng vẫn còn một điểm thắc mắc. Lúc con còn ở tại nhà, tí ti cũng chẳng bỏ ra cúng dường, tức là thấy con đâu cúng dường gì đâu, ăn chay cũng chẳng có luôn. Công đức nào được khiến con lên trời? Chàng trai trả lời: khi con nằm ở tại nhà đau nhức vì bệnh trầm kha, may mắn được trông thấy Phật, người không còn dục nghi ngờ, người an vui trí tuệ cao tột, lòng tin trong con phát ra, cúi đầu chắp tay quy ngưỡng, sinh ngay cõi trời. 33. Đến đây mình nghe là chuyện nhân quả trong đạo Phật. Thời Đức Phật, khi Đức Phật độ cho loài người, thì mình biết là ban đêm á, thường Đức Phật là thuyết pháp độ cho quỷ thần với chư thiên. Ăn ngày thì Đức Phật đi độ con người. Và Đức Phật độ bằng nhiều pháp, nó tùy theo căn tính. Thì ở đây là Đức Phật độ một vị sinh lên cõi trời, tức là đi theo con đường nhân thiên thừa. Ai mà có đủ khả năng muốn thoát khỏi ly của sinh tử thì Đức Phật sẽ độ cho chứng thánh quả, từ quả dự lưu Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán. Thì chàng trai này là được cứu độ sinh cõi trời. Mình thấy đó. Nên người ta thường nói Đức Phật thuyết pháp kêu là một cái phương tiện, một cái cỗ xe gọi là thừa. Thừa là cái chữ từ Hán nó kêu là cỗ xe, để nó chở mình, cái phương tiện chở mình đến một cái nơi, một cái nơi mà mình rất mong ước. Con người tâm thức mong ước, luôn luôn mong ước cái không khổ, sung sướng, viên mãn. Nên mức độ ta mong còn ở trong luân hồi thì sẽ sinh nhân thiên, thì kêu là nhân thiên thừa. Ở đây là Đức Phật độ cho anh ta sinh nhân thiên thừa. Mà ông bố hỏi: thấy con hồi nhà có cúng dường cái gì đâu, ăn chay gì cũng chẳng có. Đây thêm chữ ăn chay nữa. Ăn chay thuộc đại thừa. Đấy, có gì hết. Và tại sao con lấy công đức nào sinh cõi trời? Thì thấy ra là cái công đức là anh này có được ngay vào cái lúc lâm chung, chính là cái thấy Đức Phật, sinh lòng tin, quy kính, quy ngưỡng, chắp tay quy ngưỡng bằng nằm bệnh mà. Tức là chỉ hướng về Đức Phật chắp tay quy ngưỡng, mà Đức Phật nói một câu đủ rồi, rồi Đức Phật đi. Mình thấy ở đây Đức Phật độ rất là mau chóng và rất là đơn giản. Những cái điều mình nhận xét ở đây về Phật Pháp, đó là cái lúc lâm chung rất quan trọng. Anh chàng này lâm chung mà gặp được Đức Phật rồi cung kính quy ngưỡng, cho nên đây là những điều mà mình biết là nó trợ giúp cho cái vấn đề đi tái sinh. cái nghiệp thức của mình á, ngay cái lúc lâm chung á, có một cái nhân duyên tốt đẹp như vậy, thấy Phật đó, thì phần điều chắc chắn là sinh cõi trời. Mình có thể nhìn sâu vào trong tâm lý của anh ta, thì trong tâm lý của anh ta thì những cái câu anh ta nghĩ, thì anh ta thấy rõ cái sự keo kiết của cha mình á, nó vô dụng mà nó thành ra là thương con mà thành cái tàn nhẫn ấy đó. Đến nỗi không dám để nằm trong nhà, sợ người đến thăm rồi thấy của này của kia, sinh tâm xin hỏi thành ra đem ra ngoài. Anh thấy vậy, thành ra trong cái lúc lâm chung á, anh thấy tất cả cái cuộc đời nó như mộng huyễn, thấy tất cả những cái bo tham dữ của cha mình á, hoàn toàn vô dụng, mà có thể gọi là vô ích lợi mà ác nữa. Rồi nhìn thấy Phật một cái thì là thấy cái hiện ra cái ý nghĩa giải thoát ích lợi vô cùng. Cho nên cái tâm quy kính của anh đó là quy y á, mà mình thấy quy y Phật thôi đó. Thì anh chưa nghe Pháp, chưa biết rõ gì về Tăng, nên quy y Phật đó. Nhưng mà Đức Phật dẫn chúng Tăng theo nữa. Cho nên những cái yếu tố đó, đó là lúc lâm chung, giống như là mình tụng kinh A-di-đà và lúc lâm chung mà thấy Phật cùng với Thánh chúng hiện ra đó. Cho nên lúc đó quy ngưỡng về là tắt thở một cái là sinh liền, có thể nói là không có qua trung hữu. Thì đó là cái phước đức vô cùng của anh con trai này. Nhìn lại một cuộc sống trước sau nó cũng mất, mình tiếp tục tái sinh ở trong cái cuộc sống trầm luân sinh tử này. Cho nên đặc biệt là vào cái lúc lâm chung là phải chuẩn bị đi đâu, đi đến nơi nào. Và cái con người của mình thì cái lý tưởng của con người mình, trừ phi nghe Pháp thâm sâu rồi, lý tưởng của con người là cõi trời. Ở cõi người mình có thể giàu sang phú quý, nhưng nó vẫn có thể có nhiều oan gia và nhiều quân ác độc cướp bóc này nọ. Nó có thể nó đến, nó tìm đến để nó cướp. Cho nên cái cõi trời là cái nơi lý tưởng sống an ổn nhất và an lạc vô cùng, không bệnh, không bao giờ bệnh, cho đến khi mất, cho đến khi hết cái phước đức ở cõi đó, nó biến mất. Cõi trời nó hóa sinh, nó không có sinh bằng thai mẹ, không có sinh bằng cái thân vật chất. Cho nên cõi trời là một cái cõi lý tưởng lắm cho con người của mình. Cho nên vì vậy á, mà mình hiểu là anh này chưa nghe Pháp nhiều, cho nên tâm của anh nó giải thoát, nhưng nó chỉ giải thoát được mất cái sinh cõi trời. Đó là những cái mình nhận xét ở trong Phật Pháp về vấn đề lâm chung và vấn đề năng lực của trợ duyên. Phật chỉ là một trợ duyên. Cái nhân mà đưa anh sinh cõi trời là cái lòng tin và cái quy y về Phật. Đó là cái nhân. Cho nên đối với lại những người mà hiểu biết, thì khi mà mình quy y Tam Bảo á, là những cái lúc mà những biến chuyển lớn nhất trong cuộc sống của con người mình. Tại vì khi mà mình quy y Tam Bảo, tức là mình kết duyên với Tam Bảo á, là mình kết duyên với một cái chân lý viên mãn mà mình không thể tưởng tượng được. Tuy rằng nó cần thời gian rất lâu lâu để mà mình thấy và mình thành cái kết quả đó, nhưng mà cái bắt đầu của nó là quy y Tam Bảo, cái bắt đầu của đời sống mình. Nó sẽ cái con đường quy y Tam Bảo nó dẫn mình đi á, nó không phải là cái đời sống luân hồi ở cõi người, ở cõi trời. Chắc chắn là nó không có ở Tam Ác Đạo mà nó siêu việt lên nữa. Nhưng mà mình chưa có thấy được, mình mới bắt đầu thôi. Nên vì vậy khi mà quy với tất cả cái tâm mà kính trọng, tất cả cái tâm chân thành á, thì cái vấn đề mà lìa ta mắt đạo là chắc chắn có quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sinh, thì nó là chắc chắn có. Và nếu mà ngay cái lúc đó mà mình ra đi một cái là sinh cõi trời là cái chắc nữa. Còn đôi khi mình còn sống nhiều lắm lúc mình quên lãng đi, thất niệm, mình quên cái niệm quy y đi. Rồi lắm lúc mình đến lúc lâm chung mình làm một nghiệp ác nào đó thì cái nghiệp ác đó nó kéo mình đi theo nó. Cho nên lúc lâm chung rất quan trọng. Vậy nên mình hiểu cái nghĩa đó ở trong đạo Phật. Tại mình còn tái sinh. Rồi mình tiếp tục câu chuyện. Sau khi nghe chàng trai trả lời là cái lý do, cái nguyên nhân tại sao sinh cõi trời, thì ông Bà La Môn thân tâm tràn ngập sung vui sướng, cất tiếng tán thán: kỳ diệu thay, mầu nhiệm thay, chỉ kính lễ thôi được quả báo này. Hôm nay tôi hoan hỷ và đầy tin tưởng, tôi sẽ quy y Phật hôm nay. Chàng trai đáp lại: hôm nay quy Phật, quy Pháp, quy Tăng với tín tâm, và cha hãy lãnh thọ ngay năm giới, giữ gìn nguyên vẹn, không sai sót, không được giết sinh mạng, tất cả sát sinh kể từ phút này, không được lấy của mà người ta không cho, không được uống rượu, không được nói dối, và chung thủy với vợ mình. Ông Bà La Môn ưng thuận và nói bài kệ: này Phạm Thiên cao quý, người mong tôi được an vui, người mong tôi có hạnh phúc, tôi xin vâng lời người, người là thầy của tôi xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, từ nay thôi giết hại, không lấy của không cho, không uống rượu, nói dối, chung thủy với vợ mình. Lúc đó vị trời trước khi từ giã nổi ý khuyên bảo: này ông Bà La Môn, ông có nhiều của cải, hãy đến Đức Đạo Sư cúng dường, nghe Pháp và thưa hỏi. Rồi vị trời biến mất. Ông Bà La Môn lòng vui mừng hớn hở, về nhà dặn vợ: này bà, tôi sẽ thỉnh Sa Môn Cù Đàm đến nhà và thưa hỏi, hãy chuẩn bị tiếp đón. Đức Phật là thuộc dòng tộc Cù Đàm, cho nên đôi khi người ta kêu là Cù Đàm. Rồi ông ta đến tinh xá, không lễ Phật và cũng chẳng bày tỏ sự vui mừng được gặp Ngài. Ông đứng một bên rồi thưa: thưa Ngài Cù Đàm, xin Ngài và chúng tăng nhận lời thỉnh thọ trai tại nhà chúng tôi hôm nay. Phật biết rồi cho nên nhận lời. Ông vội vã trở về chuẩn bị các thức ăn. Đạo sư cùng chúng tăng đến nhà ông, ngồi trên chỗ đã dành sẵn. Lúc đó ông mới cung kính hầu hạ. Lúc đó một đám đông không được mời gọi mà đã tụ tập đến nơi không chậm trễ. Vì sao? Khi một ngoại đạo thỉnh Phật thì sẽ có hai hạng người tụ đến. Những kẻ tà kiến sẽ tụ đến với ý nghĩ: hôm nay chúng ta sẽ thấy Sa Môn Cù Đàm bối rối vì những câu hỏi hóc búa của chúng ta. Còn những người có chứng kiến sẽ nghĩ: hôm nay chúng ta sẽ thấy oai lực và sự thù thắng của Đức Phật. Cho nên đám đông bù đến đấy đó. Đức Thế Tôn thọ thực xong, ông Bà La Môn đến ngồi xuống chỗ thấp và hỏi: thưa Ngài Cù Đàm, có ai được sinh thiên chẳng phải vì cúng dường, chẳng phải vì cúng dường Ngài hay xưng tán Ngài, cũng chẳng phải vì nghe Pháp hay ăn chay, mà chỉ do một hành vi là bằng lòng tin mà thôi. Lúc đó Đức Phật trả lời: này Bà La Môn, tại sao ông lại hỏi ta? Chẳng phải là con trai của ông là Mattha Kundali đã nói cho ông nghe rằng anh ta được sinh thiên nhờ kính tín ta hay sao? Ông nghe xong mà vẫn hỏi tiếp: hồi nào đâu Ngài Cù Đàm? Đức Phật nói chứ chẳng phải hôm nay ông đã đi đến bãi thiêu và khi đang khóc lóc ông trông thấy một chàng trai cũng vật vã than khóc. Chẳng phải ông đã hỏi rằng trang sức sang trọng, bông tai đeo vàng chói, mang vòng hoa có khảm gỗ đàn hương. Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục kể rõ ràng tất cả chi tiết cuộc đối đáp giữa hai cha con. Kể xong rồi Đức Phật nói lên đoạn kinh: Này Bà La Môn, chẳng phải là 100 hay 200 mà có vô số người do đặt niềm tin nơi ta mà được sinh cõi trời. Thấy đám đông vẫn chưa hết nghi ngờ, Đấng đạo sư ra lệnh: Phạm Thiên Mattha Kundali, hãy đến đây với lâu đài của người. Tức thì Mattha Kundali hiện ra, thân cao gần một dặm với nhiều đồ trang sức cõi trời. Từ lâu đài bước xuống, Phạm Thiên đảnh lễ Đức đạo sư rồi cung kính đứng một bên. Phật hỏi: Ông đã tạo lập công đức gì mà được phước báo như thế này? Với dung nhan thù thắng chiếu sáng bốn phương như sao trời, này vị trời oai lực phi thường, lúc còn sinh thời làm công đức gì thế? Phật nói kệ xong, Phạm Thiên đáp: Bạch Thế Tôn, con được phúc báo thù thắng này là do khởi lên lòng tâm, một cái tâm kính tin Ngài. Phật hỏi lại: Ngươi được phúc báo sanh thiên nhờ kính tin ta? Phạm Thiên nói: Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Đám đông chiêm ngưỡng vị trời đồng vui mừng thốt lên: Oai lực của chư Phật thật là kỳ diệu. Con trai Bà La Môn Adina Pupaka được phước báo như thế này chỉ do kính tin Phật, chẳng phải do công đức nào khác. Nhưng mà Đức Phật mới bèn thuyết giảng thêm: Tâm ý là gốc của hành động, cả tốt lẫn xấu. Chính tâm ý điều khiển hành động. Bởi vì việc làm do lòng tin theo người, đi trong nhân thiên như bóng theo hình. Những việc làm do lòng tin đó, sẽ đi theo cái người đó ở trong nhân thiên như bóng theo hình. Rồi Đấng Pháp Vương như một vị vua đóng dấu ấn bằng con triện của hoàng gia Liên Sắc Dụ đã được niêm phong, tiếp tục đọc pháp cũ như sau: Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đó là cái duyên khởi tại sao Đức Phật nói lên cái bài pháp như vậy. Thì cái câu chuyện này đến đây thì theo những cái đoạn đầu mà Đức Phật dùng thiên nhãn để nhìn thấy, thì sau khi mà Đức Phật nói xong cái bài pháp này thì hai cha con đều đắc quả. Cho nên Đức Phật độ từ cái chỗ sinh lên cõi trời rồi độ cho được đắc quả là thoát ly khỏi sinh tử. Cho nên vì vậy cái vấn đề cứu độ chúng sinh ở trong đạo Phật đó, thì trong cái câu chuyện này mình thấy Đức Phật có đủ cái năng lực, kể cả thiên nhãn biết trước và cứu độ. Ngoài cái trí huệ, ngoài cái chứng pháp là những cái phương tiện để cứu độ, Đức Phật có cái thấy biết về thiên nhãn, về túc mệnh. Túc mệnh là biết được đời trước, thiên nhãn là sẽ biết là trong tương lai. Nên vì thế mà mình hiểu đôi khi các vị A-la-hán, đôi khi các ngoại đạo cũng có được thần thông, cũng thấy đời trước, cũng thấy được đời sau, nhưng lắm lúc các vị đó không có cái pháp để độ, không có cái pháp nào để độ. và bản thân của các vị đó không có đủ cái công đức á, để cứu độ, để cho cái người đó nương vào công đức mình được cứu độ. Vì vậy mình hiểu cái con đường thành Phật là con đường Bồ Tát Đạo phải tích tập vì chúng sinh, mà tích tập biết bao nhiêu công đức và năng lực. Nhưng mà nếu theo Pháp Đại Thừa đó, thì nếu những cái công đức nó được tích tập đó là bằng những cái nghiệp, bằng những cái tạo tác của nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, thì những cái công đức đó nó được kêu là pháp vô thường, hữu vi, cái kết quả đó đó. Và khi nó có rồi, trước sau nó cũng mất. Cho nên nhìn theo con mắt của Đại Thừa để cho mình phân tích về Phật Pháp thì sẽ thấy, ví dụ như chàng trai này, nếu chỉ sinh cõi trời, không được nghe cái bài kệ cuối cùng để mà chứng đạo quả đó, nếu chỉ sinh cõi trời thì hưởng hết phước cõi trời, nó sẽ đọa trở lại. Tức là cái nghiệp mà cung kính quy y Tam Bảo á, nó có hạn thôi, nó không có vĩnh viễn. Phải biết là như vậy. Thế nên vì thế cái con đường nó phải đi nữa. Nếu mà độ người mà rồi người đó lại rớt trở lại thì nó chưa phải là cứu độ viên mãn. Cho nên tại sao mà cái Phật Pháp nó đi sâu sâu cho đến tận cùng, mục tiêu là cứu độ cho đến tận cùng, cho đến cứu cánh. Mình hiểu nghĩa vậy đó. Nên vì vậy mà cái chính pháp của Đại Thừa nó khai mở ra những cái ý nghĩa này. Khi mà một cái vị mà muốn đạt đến cái mức độ cứu cánh thì theo những chính pháp của Đại Thừa đó, thì vị đó cũng phải thành Phật. Đối với pháp của Đại Thừa đó, thì Đức Phật độ người ta bằng nhân thiên thừa, rồi độ người ta bằng duyên giác, thanh văn duyên giác thừa. Thanh văn duyên giác được thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Nhưng ở trong Pháp Đại Thừa nói là vẫn chưa có đến mức cứu cánh. Thì đó là những cái mình nghe thêm về Phật Pháp của Đại Thừa. Cái cứu cánh rốt cuộc nó là gì? Cứu cánh rốt cuộc nó là sự giác ngộ. Sự giác ngộ có nghĩa là gì? Giác ngộ nó là tỉnh ngộ ra. Tỉnh ngộ ra về sự thật của mình, chứ không phải là một tỉnh ngộ mà biết một cái gì khác mình. Biết một cái gì khác mà ngoài mình chưa nói là tỉnh ngộ được. Ví dụ tỉnh ngộ là trở về với cái sự thật của mình. Cho nên cái đạo Phật đó, cái sự thật của mình theo Đại Thừa đó, mình là Phật tính, mình là Phật. Cho nên cái chỗ mà cứu cánh viên mãn nhất là chỗ tỉnh ngộ. Khi mà mình tỉnh ngộ ra được cái sự thật của mình thì cái sự thật đó nó vĩnh viễn thường hằng, không bao giờ mất nữa. Và Đức Phật chỉ có thể sẵn sàng độ chúng sinh chính bởi vì chúng sinh có cái chỗ thường hằng không bao giờ mất hết, thì chúng sinh mới có thể cứu độ được. Nếu mà Đức Phật chỉ độ được cái mức độ tạm thời thì như vậy nó không có kêu là cứu độ, và Đức Phật không có viên mãn. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ ở gốc cây Bồ Đề, Đức Phật thấy tất cả chúng sinh đều có Như Lai tính. Tất cả chúng sinh đều ở trong Phật tính. Nhưng mà chúng sinh đang mê. Nên bây giờ để đánh thức tỉnh chúng sinh dậy, nó cần nhiều giai đoạn, cần nhiều con đường. Những cái giai đoạn đầu tiên là đừng có bị đọa tan ác đạo, đừng có vào ác mộng. Thứ hai là nhân thiên thừa, tức là nằm mơ những cái giấc mơ nó trong sáng. Rồi cái thứ ba là thanh văn duyên giác, là đừng có mơ nữa. Nhưng mà thanh văn duyên giác vẫn bị coi là còn ngủ. Cái thứ tư là tỉnh thức dậy, đó là thành Phật. Mà cái tỉnh thức đó là con đường Bồ Tát Đạo. (Cười) Nên vì thế mà mình hiểu cái theo Đại Thừa đó, cái con đường thuyết pháp độ chúng sinh của Đức Phật đó, nó đi tiến trình, nó đi như vậy, đi như thế. Thì mình có cái nhân duyên quy Tam Bảo, mình theo Đức Phật. Nếu mà cái nhân duyên của mình nó không có đứt đoạn, nó cứ kéo dài hết đời này, đời sau, vô lượng đời, vô lượng kiếp, thì từ từ mình sẽ đi dần đến cái chỗ, cứ tiến như vậy, đi dần đến cái chỗ mà cái con đường Đại Thừa thành Phật như vậy. Cho nên đó là mình nhân những tích chuyện này, mình nhìn sang cái pháp của Đại Thừa, thì mình hiểu cái nhân duyên. Mình có cái nhân duyên với Đạo Phật, nhưng mà là với Đạo Phật Đại Thừa. Ở đây mình nghe những cái tích chuyện này là của pháp Thanh Văn, cứu độ chúng sinh theo của Đức Phật bằng pháp Nhân Thiên Thanh Văn. Dù mình theo Đại Thừa nhưng mà cái bước đi của mình nó còn đang ở trong cái bước đi của Nhân Thiên Thừa. Cho nên những câu chuyện này rất là lợi ích cho mình, rất có lợi cho mình. Nhưng mà mình cũng nghe thêm là để mình giữ cái nhân duyên với lại chính pháp Đại Thừa, thì mình sẽ gặp được rất nhiều đại thiện tri thức có cái tâm từ bi cứu độ, cứu độ mình cho đến bao giờ thành tựu thôi. À, như vậy. Câu chuyện mình có thể nghe thêm một ít là cái ý nghĩa của ba nghiệp. Thì ý nghiệp là quan trọng nhất. Ý nghiệp quyết định cái hành động của thân với khẩu là tốt hay xấu. Cho nên đây Đức Phật mới nhấn mạnh đó, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cứ ý thanh tịnh thì là mình nói lên hay hành động gì bằng thân, nó đều trở nên thanh tịnh. Cho nên thời nay đôi khi mình mà vô làm cha mẹ mà đánh con cái thì cảnh sát đến là nói mình ác. Nhưng mà đó là cái thời nay, cái luật của thời nay nó là nhân đạo. Còn theo cái luật tự nhiên của nhân quả, quả báo á, thì mình đánh với tất cả cái tình thương và cái sự dạy dỗ á, thì cái đánh nó của mình là thiện. Cái nhân quả đời sau của mình không có xấu gì hết. Bao giờ mình đánh với cái tâm ác đó, thì lúc bây giờ đó nó mới là cái việc ác. Cho nên người ngày nay người ta chỉ nhìn cái hành động bên ngoài, người ta không có cảm thông được cái gì ở bên trong hết. Lắm lúc ích lợi cho một người, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng phải hiện ra là ông ác. Có nhiều người người ta chỉ chịu làm thiện khi nào người ta biết sợ. Còn người ta đã không thấy cái gì đáng sợ, không bao giờ người ta chịu làm thiện, người ta sẽ làm ác. Cho nên con người nó không có đơn giản, nó chỉ nhìn cái hình tướng bên ngoài rồi kết đoán. Cho nên ý nghiệp là điều quan trọng nhất. Cái tâm ý của mình là cái luật thiên nhiên. Ý của mình tốt là tự động cái luật thiên nhiên mình được cái quả tốt. Còn con người có thể thay đổi, con người có thể nhận định sai khác nhau, văn hóa này văn hóa kia khác biệt nhau rồi thay đổi. Những cái đó chỉ là của con người tạo ra, không phải là cái luật tự nhiên của sinh tử, của nhân quả, của trời đất. Cho nên mình hiểu rõ cái đó, mình giữ cái tâm mình cho thanh tịnh và tốt đẹp trong bất cứ một cái hành động nào. Đó là cái câu chuyện này có thể nói lên ý nghĩa của ý nghiệp quan trọng vô cùng. Vậy thì Di Đà Phật mình tạm ngưng. Cảm ơn thiện sinh ha. Nguyện